Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và suốt đêm người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, người gọi các môn đệ và chọn 12 vị mà người gọi là tông đồ. Đó là Simon, mà người đặt tên là Phêrô, và em ông là Andrê, Giacôbê và Gioan, Philippe và Bartolomeo, Matthew và Thomas, Giacôbê, con ông Anphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành. Giuđa có đông Giacôbê và Giuđa Iscariot là kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng. Có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon đến nghe người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới người, vì tự nơi người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm cho ngày thứ ba của tuần thứ 23 thường niên chúng ta vừa nghe, nó có hai phần rõ ràng. Phần trên là phần Chúa chọn 12 tông đồ, và phần dưới là phần Chúa phục vụ cho cả môn đệ lẫn dân chúng. Thì trước hết là phần chọn 12 tông đồ, chúng ta thấy là việc Chúa chọn 12 tông đồ rất là quan trọng, rất là quan trọng, đến nỗi mà Thánh Luca đã thuật lại là Chúa Giêsu phải lên núi cầu nguyện, và không phải cầu nguyện một lúc đâu, mà cầu nguyện suốt đêm, chứ không phải thường. Ở những cái lúc khác thì Chúa cầu nguyện ở nơi hoang vắng thôi. Chẳng hạn như bài phúc âm thứ tuần trước, Chúa Giêsu tới nhà nhạc mẫu của chàng Simon. Rồi sáng hôm sau Chúa dậy sớm, Chúa đi cầu nguyện ở một nơi hoang vắng, và dân chúng đi tìm Chúa và họ muốn giữ người lại với người. Đó là phúc âm ngày thứ. Nhưng mà ở đây đó, Chúa phải lên núi. Lên núi có nghĩa là lên cao hơn, ám chỉ là gần với Thiên Chúa hơn nữa, và xa trần gian, xa dân chúng. Dù dân chúng cần người, dù người cũng muốn gần gũi dân chúng, nhưng mà cái lúc quan trọng, Chúa vẫn bỏ dân chúng đó, bỏ môn đệ đó, để đi một mình cầu nguyện. Và cầu nguyện suốt đêm. Để làm gì? Để chọn 12 tông đồ mà thôi. Và chúng ta thấy là tại sao 12 tông đồ quan trọng đến nỗi vậy. Đến nỗi Chúa phải cầu nguyện, mà cầu nguyện ở trên núi cao, và cầu nguyện suốt cả một đêm như vậy. Và sau khi cầu nguyện rồi thì Chúa xuống núi. Chúa xuống núi để làm gì? Để gọi các môn đệ và chọn 12 vị mà người gọi là tông đồ. Đấy, thì Chúa xuống núi để đưa 12 trong số hơn 12 tông đồ, hơn 12 môn đệ lúc bây giờ, em không biết là bao nhiêu. Không biết đã tới 72 chưa, hay là 32, hay là 42, 52, 62, không biết. Nhưng mà lúc bây giờ chắc chắn là Chúa xuống núi, và sau đó Chúa chọn 12 vị mang lên núi, chứ không phải chỉ có ở chỗ đó đâu. Và khi mà các vị lên núi rồi thì lúc bây giờ chỉ có 12 tông đồ thôi, chứ không phải là tất cả mọi môn đệ lúc bây giờ lên núi với người. Cái phần thứ hai của bài phúc âm chúng ta sẽ thấy được tại sao em dám nói là Chúa xuống núi rồi gọi 12 tông đồ lên. 12 môn đệ được người gọi là 12 tông đồ, và chọn là 12 tông đồ lên núi với người. Và khi lên núi với người rồi thì em nghĩ là lại tới cái chỗ mà người cầu nguyện suốt đêm đó. Ở chỗ đó chắc chắn là người được Chúa Cha soi động qua Thánh Thần để chọn 12 vị mà người đã xuống núi để gọi lên với người. Và chúng ta thấy được là chính Chúa Giêsu theo phúc âm Thánh Luca hôm nay nói là người gọi là tông đồ. Tông đồ đây là gì ạ? Tông đồ đây chính là chứng nhân tiên khởi. Có vậy thôi, có nghĩa là thành phần làm chứng cho Chúa. Vẫn biết là các môn đệ theo Chúa đều phải làm chứng cho Chúa, nhưng mà cái sứ vụ làm chứng cho Chúa rất là quan trọng đối với 12 tông đồ. Do đó nên chúng ta thấy không, trong rất là nhiều các môn đệ, nhưng mà chỉ có các thân tông đồ mới có tên gọi mà thôi, mới được các bộ phúc âm nhất lãm liệt kê tên tuổi mà thôi. Và em nghĩ là đó cũng là lý do mà giáo hội ở trong cái phần phụng vụ thánh thể sau lời truyền phép đó, khi tới cái lúc mà cầu nguyện cho vị giám mục địa phương đó, thì phải kể tên của vị giám mục đó. Bởi vì vị giám mục địa phương là ai? Chính là vị thừa kế tông đồ. Đấy, mà tông đồ ở trong bài phúc âm này được gọi tên, thì vị thừa kế đó cũng được gọi tên. Đó là em suy vậy thôi. Và thứ hai nữa là tại sao 12 tông đồ được Chúa gọi là 12 môn đệ được Chúa chọn làm tông đồ như vậy, mà nó quan trọng đến nỗi người phải lên núi cầu nguyện và cầu nguyện suốt đêm như vậy, là tại vì các tông đồ này sẽ làm chứng cho Chúa. Và các tông đồ này sẽ là thành phần môn đệ full time, đi sát với Chúa từ đầu cho tới khi Chúa thăng thiên và sai Thánh Thần xuống trên các vị. Các vị được ở gần Chúa, được Chúa tỏ ra những cái rất đặc biệt, được Chúa gọi là bạn thân. Và đã là bạn thân thì Chúa mới tỏ cho những gì bí mật nhất của Chúa, để sau này các vị có thể làm chứng cho Chúa. Và vì thế các vị phải theo sát Chúa để có thể mắt nhìn thấy, tai nghe được và tay sờ tới Chúa. Sau này các vị mới có thể làm chứng cho Chúa. Chứ một người mà làm chứng cho người khác mà không biết gì về người khác, hay là biết lơ mơ, không được, không thể làm chứng được. Và đó là lý do Chúa chọn riêng 12 người để các vị có thể trở thành nền tảng của giáo hội sau này. Và giáo hội sau này được xây dựng trên 12 tông đồ để làm cái gì? Để dọn đường cho Chúa tới lần thứ hai. Bởi vì theo thư Do Thái, Chúa Kitô sẽ xuất hiện lần thứ hai để mang ơn cứu độ đến cho những ai tha thiết trông đợi người. Lần thứ nhất Chúa Kitô tới để cứu độ tất cả loại người từ tạo thiết lập địa, từ Adam và Eva cho tới tận thế. Dù họ tin Chúa hay không tin, Chúa đều cứu độ hết. Và vì thế tất cả mọi người đã được cứu độ nơi Chúa Kitô khi người tới lần thứ nhất và đã trải qua một cuộc gọi là vượt qua từ sự chết sang sự sống. Nhưng mà còn lần thứ hai Chúa tới là để cứu những ai trông đợi người mà thôi, tin vào người mà thôi. Nhưng mà để cho tất cả những ai tin vào người sau khi người lên trời và sai Thánh Thần xuống, có nghĩa là không phải được chính người đi rao giảng nữa, mà xong hết rồi, over rồi. Công ơn cứu chuộc đã cứu chuộc tất cả mọi người đó, bây giờ phải được giáo hội thay người, cùng với người, dưới tác động Chúa Thánh Thần đi rao giảng khắp thế giới. Và vì thế nên ở phúc âm Thánh Marco đoạn 16 câu 16, Chúa Giêsu sai các tông đồ, Chúa Giêsu phục sinh sai các tông đồ, hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật, ai tin và chịu phép rửa thì được cứu rỗi, ai không tin thì bị luận bàn. Và ở trong sách Tông đồ Công vụ đoạn 1 câu 8, Chúa Giêsu nói là sẽ nhận được quyền lực từ trên cao và các con sẽ làm chứng cho Thầy cho tới tận cùng trái đất. Và vì thế nên Chúa Giêsu thành lập giáo hội của người là liên quan đến mầu nhiệm cánh chung, mà mầu nhiệm cánh chung là được bắt đầu từ khi Chúa nhập thể. Bởi vì cái thời điểm đó là thời điểm viên mãn, đó, vơ điển viên mãn và thời điểm sau cùng. Thời điểm viên mãn theo như thư Galata đoạn 4 câu 4 và thời điểm sau cùng theo thư gửi Do Thái đoạn 1 câu 1. Và chính vì cái phần rỗi của loài người liên quan đến sứ vụ của giáo hội, mà sứ vụ giáo hội lại liên quan đến nền tảng của giáo hội là 12 vị. Do đó nên cái vấn đề hôm nay Chúa phải lên núi cầu nguyện và cầu nguyện suốt đêm là không phải chỉ có vì chọn 12 tông đồ mà thôi, mà còn vì chung giáo hội và phần rỗi của loài người cho đến tận thế nữa. Chúng ta thấy cái bài phúc âm này, cái vấn đề là Chúa cầu nguyện và cầu nguyện suốt đêm và chọn 12 tông đồ, nó liên quan sâu xa như vậy. bao rộng như vậy. Và đó là lý do mà nó quan trọng đến nỗi Chúa phải cầu nguyện và cầu nguyện ở trên núi cao và cầu nguyện suốt một đêm mới được. Đấy, rồi. Và cái phần thứ hai nó liên quan đến phần thứ nhất rất là chặt chẽ, bất khả phân ly. Bởi vì sao vậy? Chúa chọn 12 tông đồ không phải là chỉ vì các ông và chỉ cho các ông, mà các ông phải cùng với Chúa, thay Chúa để loan truyền ơn cứu độ cho nhân loại và theo gương của Chúa nữa. Bởi thế nên sau khi mà Chúa đã cầu nguyện suốt đêm ở trên núi cao và đã chọn các tông đồ rồi, thì Thánh Luca thuật lại, người đi xuống với các ông. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng không? Có nghĩa là các tông đồ được Chúa mang lên núi sau khi cầu nguyện suốt đêm. Rồi sau đó Chúa dẫn các ông xuống. Người đi xuống với các ông và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng. Có nhóm đông môn đệ, thấy không? Đấy, có nhóm đông môn đệ. Có nghĩa là các nhóm đông môn đệ đó không có lên núi với Chúa. Mà trong số các đám đông môn đệ đó có 12 người đã được Chúa mang lên núi. Và bây giờ Chúa cùng 12 ông đó đi xuống núi. Và xuống núi đây để gặp lại các môn đệ nói riêng và cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo tụ tập lại với các môn đệ lúc bây giờ nói chung. Mà ở chỗ nào? Ở trên một khoảng đất bằng phẳng. Cái khoảng đất bằng phẳng có nghĩa là em không biết ở lưng chừng núi hay là chân núi, nhưng mà đại khái ở một chỗ bằng phẳng chứ không phải cao giống như các tăng đông đồ. Các tăng đông đồ được Chúa gọi lên cao đó để trở thành ánh sáng thế gian, để soi chiếu cho những người ở phía dưới, là kể cả các môn đệ. Các môn đệ đây là các môn đệ cũng theo Chúa đó, nhưng mà không phải full time như 12 tông đồ, không phải được gọi là 10 tông đồ, không có sứ vụ chặt chẽ, nghiêm trọng như các thánh tông đồ, nhưng mà cũng là những vị môn đệ cần phải đoàn kết với các thánh tông đồ để làm chứng cho Chúa Kitô nữa. Nhưng mà sứ vụ của các thánh tông đồ là phải làm chứng và phải theo Chúa xuống núi hạ sơn hành hiệp ở một cái khu đất bằng phẳng, có là ở trên thế gian này, như là một ánh sáng chiếu soi trong tăm tối. Đó là bao gồm cả dân Do Thái lẫn dân ngoại. Và vì thế nên Thánh Luca đã nói rõ là đoàn lẫn dân chúng đông đảo ở đâu? Từ khắp xứ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon. Judea và Jerusalem đây ám chỉ là dân Do Thái. Và miền duyên hải Tyro và Sidon đây là miền của dân ngoại. Và vì thế nên giáo hội là được sai đi khắp thế giới. Và Chúa cứu độ con người cũng vậy, là cứu độ tất cả dân Do Thái lẫn dân ngoại, chứ không phải là chỉ có dân Do Thái không. Và Chúa cứu độ con người cả hồn lẫn xác, chứ không phải chỉ có xác không. Và đó là lý do mà họ tiến đến để nghe người giảng đó liên quan đến sự khôn ngoan, liên quan đến phần hồn, và để được chữa lành mọi bệnh tật liên quan đến thể xác. Đó, Chúa đến cứu con người cả hồn lẫn xác. Chúa cứu họ cả hồn lẫn xác của họ vì nguyên tội, do đó đã ở dưới quyền lực của sự dữ, của Satan, của ma quỷ. Và Chúa tới đã để cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết, có nghĩa là cứu họ khỏi bàn tay ma quỷ. Và đó là lý do có thêm có chi tiết nữa, đó là cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi. Ám chỉ là Chúa sẽ cứu cả con người, cả hồn lẫn xác khỏi bàn tay của ma quỷ, khỏi vương quốc của ma quỷ. Và tất cả đám đông tìm cách chạm tới người, vì từ nơi người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. Đấy, chúng ta ở đây thấy hình ảnh ám chỉ đến cái vấn đề bí tích. Bí tích là gì? Là dấu chỉ bề ngoài, là phương tiện để Chúa thông ơn cứu độ ra cho loài người, mà ơn cứu độ đầu tiên được thông ban qua phép rửa. Đó. Rồi sau đó là những bí tích khác cũng vậy, cũng xuất phát từ Chúa Kitô. Đấy, các bí tích là như vậy. Mà chính giáo hội là bí tích cứu độ trong Chúa Kitô. Chính công đồng Vatican II đã định nghĩa giáo hội trong Chúa Kitô là bí tích cứu độ, là dấu chỉ hiệp nhất. Thấy không? Quá hay. Bài phúc hôm nay thật sự là bài phúc âm liên quan đến giáo hội và sứ vụ truyền giáo. Và đó là lý do mà công đồng chung Vatican II đã có hai cái hiến chế căn bản nhất. Một hiến chế liên quan đến chính căn tính của giáo hội về tín lý, đó là ánh sáng muôn dân, lumen gentium, và một hiến chế liên quan đến mục vụ của giáo hội, đó là hiến chế vui mừng và hy vọng, gaudium et spes. Bài vua hôm nay rõ ràng là hai cái đoạn đó nó cho thấy là giáo hội đã đi đúng đường lối của Thiên Chúa qua hai cái hiến chế của Công đồng Chung Vatican II, Công đồng thứ 21 của giáo hội. Bởi thế nên chúng ta hãy xin với Mẹ Maria được trung thành với giáo hội, xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô, với sứ vụ làm tông đồ cho Chúa, nhất là trong thời điểm thương xót hiện nay, để nhờ đó chúng ta xứng đáng để cho Chúa hiện diện và tỏ hiện, nhất là đối với những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.
Họ là những người đã đi theo Thiên Chúa, chấp nhận kính chế, say mê tập